Thần Tỏa, chương 159, Long Thú Khâu Lăng, góc truyện audio.com, tạp mễ lạp thời điểm ngươi hút máu có thể văn nhã một chút hay không, động tác cũng quá thô lỗ. Lâm Hy nhíu mày nhìn qua không trung, cảnh Tào Báo bị tạp mễ lạp vặn gãy cổ làm hắn không hài lòng, thông qua ý niệm nói. Chủ nhân, đây là chuyện không có biện pháp, hắn ta thực lực không nhỏ, nếu một lần duy nhất không hút sạch máu của hắn, chỉ sợ hắn còn không có chết nhanh như vậy. Tạp mễ lạp một thân quần đỏ từ trên không trung đáp xuống. Nàng lau lau máu trên miệng, động tác yêu nhã, nhã nhặn lịch sự. Nhưng mà trong đôi mắt hiện ra nét hưng phấn. Một tên cường giả luyện khí cảnh thực lực không tầm thường, huyết khí trên người của hắn với nữ vương hấp huyết đúng là đại bổ. Cho dù là sống mấy trăm năm tạp mễ lạp cũng không có bao nhiêu cơ hội, khó mà hút toàn bộ máu của luyện khí cảnh tới no bụng a. Thật sự là thoải mái a hát. Hai mắt tạp mễ lạp híp lại, trong nội tâm sảng khoái suy nghĩ. Nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy chính mình lúc trước lập lời thề thủy tổ là quyết định sáng suốt nhất. Mới đi theo Lâm Hy không đến một tháng đã khôi phục nhiều thực lực như vậy, còn hút khô một luyện khí sĩ. Chuyện này đổi lại trước kia là chuyện không thể tưởng tượng được. Tạp mễ lạp đối với chủ nhân hiện giờ càng thỏa mãn. Tốt tới đây, Lâm Hy nói một tiếng. Hắn cảm giác thực lực của tạp mễ lạp tăng lên không ít, hiện tại đã tiếp cận luyện khí nhất trọng đỉnh phong. Loại tốc độ này chỉ sợ nhanh chóng đột phá lên nhị trọng. Đây đối với Lâm Hy xem như tin tức tốt, cũng không nói cái gì. Pháp khí đâu rồi, đưa cho ta. Lâm Hy nói, trên người Tào Thị huynh đệ đáng tiền nhất chính là ba kiện pháp khí Long Hổ Báo cùng ba thanh pháp kiếm. Dùng thực lực này đặt trong đệ tử ngoại môn của Thần Tiêu Tông cũng xem như mạnh mẽ nhưng mà đáng tiếc tiện nghi Lâm Hy. Tạp mễ lạp rất dứt khoát đem pháp khí cùng pháp kiếm giao qua. Ba kiện pháp khí cộng thêm ba thanh pháp kiếm, thu hoạch này là không nhỏ. Càng thêm ngoài ý muốn là trên người Tào Thị huynh đệ còn có một bản Toan Nghê Công. Toan Nghê Công thuộc về đệ tử ngoại môn có thể lựa chọn sử dụng, tuyệt học thượng thừa của luyện khí nhất trọng. Tại đại điện Phúc Đức cũng có giá trị hối đoái. Lâm Hy hiện tại đã hiểu nhiều chuyện, trong tông phái tiên đạo cơ hồ tuyệt học đan dược thậm chí là pháp khí cũng có thể dùng công huân đổi lấy. Đây cũng là nguyên nhân môn phái đưa ra nhiều nhiệm vụ như vậy. Môn phái thông qua loại phương thức này làm cho đệ tử cống hiến cho môn phái, đồng thời ban thưởng tuyệt học đan dược pháp khí. Như vậy đã có thể kích phát cảm giác nhận đồng của đệ tử, ngừng tụ tâm của bọn họ hướng về tông phái, đồng thời cũng có thể dùng phương thức này ban thưởng cho đệ tử ưu tú, khích lệ tâm hướng lên của đệ tử trong tông phái tiên đạo cơ hồ tất cả tuyệt học đều cần công huân đổi. Cho dù là đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm, đệ tử chân truyền, thậm chí cả trưởng lão đều như vậy. Cấm mọi người lén truyền tuyệt học cho kẻ khác, đương nhiên môn phái cũng không cấm đệ tử dùng điểm công huân đổi công pháp, đan dược, pháp khí sau đó ban cho người khác. Lâm Hy hiện tại rõ ràng, hắn không có công huân đổi một bản Toan Nghê Công. Tào Thị huynh đệ cống hiến công pháp này thì hắn cũng giảm được một số công huân lớn. Nhưng điều duy nhất là bản công pháp này không phải cho hắn. Cho nên Toan Nghê Công không thể dùng trên Thần Tiêu Sơn. Có bản Toan Nghê Công này, lần này đi không gian hắc. Góc truyện audio.com, Long xem như giá trị, Lâm Hy cầm Toan Nghê Công âm thầm gật gật đầu. Hắn hiện tại trên người có Quỷ Vương Công, nhưng dù sao cũng là tuyệt học tà đạo, không thanh nhã. Bản Toan Nghê Công này tới thật đúng lúc, về phần không thể dùng trên Thần Tiêu Sơn, Lâm Hy căn bản không muốn sử dụng ở Thần Tiêu Sơn làm gì. Hắn có một thời gian đi đón nhiệm vụ tông phái, xuống núi hành tẩu kiếm lấy công huân, đồng thời học hỏi kinh nghiệm tăng kiến thức. Nhanh xử lý thi thể đi, chúng ta nhanh chóng đi thu thập long huyết thảo, long huyết quả hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Hy thản nhiên nói, nhiệm vụ lần này công huân cũng không ít, nhưng phải làm nhiệm vụ chính mới được, có tạp mễ lạp ở đây, thi thể ba tên này được xử lý sạch sẽ. Trực tiếp ném vào trong miệng núi lửa hủy thi diệt tích. Tuy tranh đấu trong tông phái là có. Nhưng loại chuyện này không được lên mặt bàn, đặc biệt là tình huống xuất hiện thương vong, loại tình huống này phải giải quyết sạch sẽ. Xử lý xong Tào Thị huynh đệ là ba phiền toái, Lâm Hy cùng tạp mễ lạp trực tiếp bay lên trời, bay qua khu vực tuần thiên ưng yêu quần cư, bay vào chỗ sâu. Chỉ chốc lát sau đã đi tới Long Thú Khâu Lăng, chỉ thấy trên bầu trời trầm thấp mây đen rậm rạp. Dưới mây đen là dãy núi rậm rạp, phập phồng kéo dài tới đường chân trời. Trong núi sâu, khí tức hung lệ cường hoành xông lên trời. Từng đợt khí tức hung ác và tiếng gầm khủng bố vang lên. Mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái đầu lâu to lớn lóe lên trong Long Thú Khâu Lăng. Chúng ngẩng đầu lên mở to miệng phụt ra từng ngọn lửa đen. Khí tức thật mạnh mẽ, tạp mễ lạp đứng ở biên giới Long Thú Khâu Lăng có chút biến sắc. Trong không khí nàng cảm thấy khí tức của rồng nên không được thoải mái. Đây là long thú, nghe nói trong không gian này hung thú cách huyết mạch hắc long thật gần. Là hắc long giao cấu với hung thú khác sản sinh ra hậu đại. Những con hung thú này đều quá mạnh mẽ, cơ bản đều tiếp cận luyện khí nhị trọng. Lâm Hy thản nhiên nói, đối với hắc long thú thì Lâm Hy hoàn toàn không nghĩ tới. Thực lực hắc long thú so với hắc hổ và tuần thiên ưng yêu mạnh hơn quá nhiều. Hơn nữa bởi vì có quan hệ huyết thống gần với hắc long cho nên thân thể mạnh mẽ, phòng ngự càng cường đại không thể tưởng tượng nổi. Hắc long thú yếu nhất cũng có tu vi luyện khí nhất trọng đỉnh phong. Như vậy hung thú giết quá phiền toái, tông phái ban thường có 30 điểm công huân nên không có lợi. Đáng tiếc, trong nhiệm vụ lần này không có nói tới hắc long thú. Nếu như ban thường cao một chút, thường 60 hoặc là 80 điểm công huân thì ta xem xét nên diệt vài con. Lâm Hy thở dài nói. Lần này mục tiêu chính là long huyết thảo, long huyết quả cùng long cốt. Có lẽ nhiệm vụ này lúc mới thiết chí không nghĩ tới đệ tử nhận nhiệm vụ có thể giết chết hắc long thú. Dù sao chỉ ít có tu vi luyện khí nhị trọng thông minh thì có thể câu thông địa khí mới có thể trong ở đây tự do qua lại và giết hung thú. Nhưng có loại thực lực này chắc sẽ không nhận nhiệm vụ của trưởng lão. Dù sao nhiệm vụ không gian hắc long chủ yếu là tông phái thiết chí cho luyện khí nhất trọng cùng đệ tử ký danh. Đệ tử luyện khí nhị trọng trong đệ tử ngoại môn là tinh anh. Thời điểm này tiếp nhiệm vụ trưởng lão khác ban thường càng phong phú hơn nhiều. Dù sao nhiệm vụ trưởng lão ban thường phong phú là đối với đệ tử ký danh cùng luyện khí nhất trọng mà thôi. Đi thôi, chạy nhanh thu thập long huyết thảo cùng long huyết quả. Sau đó lại đi hắc long mộ địa cần. gocchuyenaudio.com Thận một chút, Lâm Hy nói với Tạp Mễ Lạc, long huyết thảo cùng long huyết quả trong không gian hắc long có hai nơi có. Một chỗ là sâu nhất của hắc long mộ địa, một là long thú khâu lăng. Tương đối tại long thú khâu lăng thu thập long huyết thảo cùng long huyết quả an toàn quá nhiều. Hắc long thú tuy gọi là thú cũng không phải long, nhưng mà có huyết thống hắc long nồng đậm cho nên máu của chúng vẫn được tính là long huyết. Tưới tiêu ra long huyết thảo cùng long huyết quả vẫn xem như long huyết thảo cùng long huyết quả thuần khiết. Một cân long huyết thảo, 20 long huyết quả, chúng ta chia nhau hành động a. Lâm Hy xuyên thấu qua khế ước thủy tổ, lấy ý niệm nói với Tạp Mễ Lạp. Ân, chủ nhân, ngươi cũng cẩn thận. Tạp Mễ Lạp truyền một đạo ý niệm, lập tức biến mất. Bùn đất long thú khâu lăng đều là màu đen, mang theo mùi khét. Đây là máu của hắc long thú phun ra và có nhiệt độ nóng cháy. Cũng bởi vì nguyên nhân này nên trong long thú khâu lăng trên cơ bản không có đại thụ. Nhưng mà cỏ dại mọc um tùm. Những cỏ dại này đều là thực vật chịu lửa, hơn nữa phân, nước tiểu, nước bọt và máu của long thú làm chất dinh dưỡng. Tìm được, Lâm Hy rất nhanh tìm trong bụi cỏ dại thấy một cây huyết sắc long huyết thảo. Cũng không phải tất cả cỏ dại đều là long huyết thảo. Chỉ có cỏ dại hấp thu long huyết mới trở thành long huyết thảo, nó có màu như máu tươi, đặc thù quá rõ ràng. Cỏ dại của long thú khâu lăng đều là từng đám, phân bổ lấm tấm. Long huyết thảo cũng không phải rất khó tìm, chỉ tốn hao thời gian mà thôi. Bởi vì long huyết thảo phân bố rất tán, một cân long huyết thảo ít nhất cần tìm mấy trăm cây. Mà một lùm cỏ dại trên cơ bản chỉ có 5-6 cây, thu thập phí thời gian. Chính thức khó thu thập là long huyết quả. Long huyết quả là long huyết thảo sinh ra trái cây, một vạn gốc long huyết thảo đoán chừng chỉ có một long huyết quả. 20 long huyết quả thoạt nhìn rất ít, trên thực tế căn bản không dễ dàng siêu tập, đúng là phiền toái a. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN Lâm Hy nhăn nhíu mày. Hắn tìm trong long thú khâu lăng 2 giờ, nhiệm vụ long huyết thảo đã hoàn thành. Nhưng long huyết quả chỉ có 2 quả. Long huyết quả nhìn giống như nấm, nhưng có màu đen, mang theo mùi dung nham và khí tức hắc long. Tạp Mễ Lạp, chỗ ngươi thế nào? Lâm Hy xuyên thấu qua ý niệm hỏi. Ta thu thập 5 long huyết quả. Khu vực biên giới đã vơ vét một lần, còn lại chính là khu vực hạch tâm. Chỗ đó hắc long thú cho ta cảm giác quá nguy hiểm, đáng sợ. Tới gần sẽ chết, trong cảm giác của ta có đầu hắc long thú đã đạt tới luyện khí đệ tứ trọng khí tiên cảnh. Tạp Mễ Lạp nói, tính toán, lui ra ngoài đi, đến hắc long mộ địa mà tìm. Hắc long thú long huyết dù sao quá mỏng, không phải là hắc long chính thức. Thai nghén ra long huyết quả quá ít, hắc long mộ địa có long huyết quả có lẽ nhiều chút ít. Lâm Hy ngẫm lại, đưa ra quyết định, cách chương.